Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 6 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha mời gọi nhân viên Phủ Quốc vụ Khanh sống tinh thần nhập thế và công giáo.
Vatican. Trong buổi tiếp các thành viên của Phủ Quốc vụ Khanh vào sáng ngày 5 tháng 6, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người dấn thân phục vụ giáo triều theo hai chiều kích, nhập thế và công giáo.
Trước khoảng 200 người hiện diện, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và các thành viên vì sự cộng tác với Ngài trong những bước đầu tiên của Triều Giáo Hoàng. Chính nhờ sự cộng tác chặt chẽ theo tinh thần của Tông Hiến Praedicate Evangelium này, mà Ngài cảm thấy được an ủi vì biết rằng Ngài không đơn độc và có thể chia sẻ trách nhiệm thừa tác vụ phổ quát với mọi người. Đức Thánh Cha nhắc đến lịch sử của tổ chức bắt đầu từ cuối thế kỷ thứ 15, với thời gian ngày càng mang bộ mặt phổ quát và phát triển hơn trong lĩnh vực giáo hội và trong các tương quan với các tổ chức quốc tế. Ngài nói, sự phát triển này đã giúp cho Phủ Quốc vụ Khanh ngày nay phản chiếu chính khuôn mặt của giáo hội. Đây là một cộng đoàn lớn làm việc bên cạnh giáo hoàng. Cùng nhau, chúng ta chia sẻ những câu hỏi, khó khăn, thách đố và hy vọng của dân Chúa hiện diện trên toàn thế giới. Chúng ta thực hiện điều đó qua hai chiều kích thiết yếu, nhập thế và công giáo. Đức Thánh Cha giải thích, chúng ta được nhập thế trong thời gian và lịch sử, bởi vì nếu Thiên Chúa đã chọn con đường và ngôn ngữ của con người, thì giáo hội cũng được mời gọi đi theo con đường ấy, để niềm vui tin mừng có thể đến với mọi người và được truyền tải qua các nền văn hóa và ngôn ngữ hiện nay. Đồng thời, chúng ta cũng luôn cố gắng duy trì một cái nhìn công giáo, phổ quát, giúp chúng ta biết trân trọng các nền văn hóa và những cảm thức khác nhau. Nhờ đó, chúng ta có thể là trung tâm thúc đẩy sự hiệp thông giữa giáo hội Roma và các giáo hội địa phương, cũng như trong các mối quan hệ tình bạn với cộng đồng quốc tế. Ngài nhận xét rằng, trong những thập kỷ gần đây, hai chiều kích này ngày càng trở thành yếu tố nền tảng trong công việc của giáo triều. Chính trên con đường này, chúng ta đã được định hướng bởi cuộc cải tổ giáo triều Roma do Thánh Phaolô Đệ Lục thực hiện. Dưới ánh sáng của cộng đồng Vatican Đệ Nhị, Thánh Giáo Hoàng cảm nhận sâu sắc sự cấp bách của việc giáo hội phải chú tâm đến những thách đố của thời đại. Đồng thời, Ngài cũng khẳng định sự cần thiết của một sứ vụ thể hiện tính công giáo của giáo hội. Và vì lý do đó, Ngài truyền rằng, những ai phục vụ tại Tòa Thánh trong việc điều hành phải được kêu gọi từ khắp nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, như vậy, sự nhập thế nhắc chúng ta đến tính cụ thể của thực tại và những chủ đề riêng biệt, cụ thể mà các cơ quan của giáo triều đảm nhiệm. Trong khi tính phổ quát hướng đến mầu nhiệm hiệp nhất trong sự đa dạng của giáo hội, lại đòi hỏi một công việc tổng hợp để hỗ trợ cho hoạt động của giáo hoàng. Cuối cùng, để bày tỏ lòng biết ơn về công việc khó khăn và đôi khi không được hiểu đúng của Phủ Quốc vụ Khanh, Đức Thánh Cha gửi đến mọi người lời khích lệ được gợi hứng từ những lời của Thánh Phaolô Đệ Lục. Chớ gì, nơi đây đừng bị ô nhiễm bởi tham vọng hay đối kháng, nhưng hãy là một cộng đoàn đức tin và bác ái đích thực của những anh chị em và những người con của giáo hoàng, sẵn lòng dấn thân hết mình vì lợi ích của giáo hội.
Đức Thánh Cha Leo 14 tiếp các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên.
Vatican. Sáng thứ Năm ngày 5 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên. Ngài nói rằng, trong hoạt động bảo vệ trẻ vị thành niên, nếu chỉ chú trọng đến chính sách và luật thôi, thì không thể khôi phục lòng tin, không thể đem lại sự chữa lành, cần phải xây dựng những môi trường an toàn và chữa lành.
Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, công việc của Ủy ban là phần không thể thiếu trong sứ mạng loan báo tin mừng sự sống của giáo hội, và thực sự là bằng chứng cho tính chân thật và lòng trung thành của giáo hội đối với Đức Kitô, đấng đã dạy chúng ta rằng, nước Thiên Chúa thuộc về những người như trẻ nhỏ. Theo cái nhìn này, việc bảo vệ không bao giờ có thể bị thu hẹp là một tập hợp các chính sách. Đó là một thừa tác vụ của công lý, một bổn phận phát xuất từ tình yêu. Là hoa trái của tin mừng, hoạt động này phải thấm nhuần mọi cấp độ của đời sống giáo hội. Do đó, bất cứ khi nào sự lạm dụng, dưới bất kỳ hình thức nào, bước vào nơi thánh thiêng của giáo hội, thì điều đó đã làm tổn thương sứ mạng của giáo hội ngay từ cốt lõi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, lạm dụng tình dục đặc biệt đối với trẻ em và những người dễ bị tổn thương, là một tội ác nghiêm trọng. Trong giáo hội của Thiên Chúa, đó là một điều ghê tởm, vì nó biến một nơi thánh thiêng, nơi trú ẩn và chào đón, thành một nơi của nguy hiểm và sợ hãi. Trong những năm gần đây, giáo hội đã có những bước đi đáng kể để giải quyết các trường hợp lạm dụng. Nhưng theo kinh nghiệm mục vụ của Đức Thánh Cha, như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì chỉ riêng các chính sách thì không thể khôi phục lòng tin. Chỉ riêng luật lệ thì không thể đem lại sự chữa lành. Chúng ta phải xây dựng những môi trường an toàn và chữa lành, chứ không phải là nghi kỵ và im lặng. Chúng ta không thể thỏa hiệp với những tội ác hoàn toàn không thể chấp nhận được. Sự thay đổi thực sự đòi hỏi một nền văn hóa mới, lòng can đảm và sự hoán cải. Nhắc đến vị tín nhiệm trong hoạt động bảo vệ trẻ vị thành niên, Đức Thánh Cha nói rằng, phúc trình thường niên về chính sách và quy trình bảo vệ trong giáo hội công giáo mà Đức Giáo hoàng Francisco đã yêu cầu Ủy ban soạn thảo hàng năm và lần đầu tiên được công bố vào năm ngoái, là một dấu chỉ cụ thể cho sự dấn thân của giáo hội về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Phúc trình thẳng thắn nhìn nhận những thất bại trong quá khứ và chỉ ra những thay đổi vẫn còn cần thiết. Các kênh báo cáo rõ ràng hơn, các chương trình đào tạo mạnh mẽ hơn và sự chăm sóc tế nhị và thấu hiểu hơn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thành viên của Ủy ban. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng sứ mạng chính yếu của giáo hội không phải là nói về chính mình, nhưng là nói về Chúa. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của anh chị em kể từ khi Ủy ban được thành lập là đồng hành với các nạn nhân và những người sống sót trên hành trình chữa lành, thường là nhân danh chính giáo hoàng. Tôi xin anh chị em hãy tiếp tục bước đi trên hành trình này cùng với tôi như một dấu chỉ cho sự quan tâm và chăm sóc của giáo hội dành cho tất cả con cái mình.
Các tù nhân nhà tù Rapipia ở Roma hy vọng Đức Thánh Cha Leo sẽ thăm nơi này.
Roma. Sau khi đồng hành cùng hai tù nhân của nhà tù Rapipia ở Roma tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Leo 14 tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng ngày 4 tháng 6, chia sẻ cảm nghĩ với truyền thông Vatican, cha Marco Fippi, tuyên úy nhà tù, bày tỏ hy vọng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nhà tù, nơi Đức Cố Giáo hoàng Francisco đã mở cửa thánh trong năm thánh hy vọng.
Trong số các tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung vào sáng ngày 4 tháng 6, có hai tù nhân của nhà tù Rapipia ở Roma là Gennaro và Paolo. Họ đã được linh mục tuyên úy nhà tù, cha Marco Fippi và giám đốc Teresa Mascolo đồng hành. Những lời của Đức Thánh Cha chia sẻ trong bài giáo lý, ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối của cuộc sống, chúng ta hãy cầu xin Chúa đưa chúng ta đến nơi chúng ta đang chờ đợi người, đã khích lệ hai tù nhân. Ông Gennaro đang làm việc bên ngoài nhà tù, tại một cơ sở y tế. Ông được phép tham dự một cơ hội đặc biệt, đó là một cuộc gặp gỡ với người thể hiện và truyền bá thông điệp cứu độ của Chúa trên trái đất. Ông nói, chúng tôi ở đây không phải để đại diện cho chính mình, mà là cho toàn bộ nhà tù. Vì lý do này, chúng tôi đã mang đến tặng Đức Giáo Hoàng một thánh giá bằng bạc, giống như thánh giá hy vọng, với logo mọ neo và dấu hiệu tên Chúa Giêsu được in nổi. Tuy nhiên, theo ông Gennaro, chính Đức Thánh Cha Leo đã tặng họ món quà khi tiếp đón họ và thể hiện mong muốn tiếp tục sự quan tâm và gần gũi của Đức Francisco đối với các tù nhân. Và ông nhắc lại chuyến viếng thăm của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco tại Rapipia vào ngày 26 tháng 12, mở cửa thánh và đánh dấu một thời khắc lịch sử trong truyền thống năm thánh. Cha tuyên úy Marco Fippi nói tiếp về sự kiện. Cảm xúc đó vẫn còn sống mãi trong trái tim chúng tôi, và nhân dịp đó, chúng tôi cũng đã tỏ lòng tôn kính với giám mục Roma bằng cách tặng ngài một bản sao thu nhỏ của cửa thánh đền thờ Thánh Phêrô, được làm bằng gỗ, lấy từ những chiếc thuyền di cư bị bắt giữ ở Lampedusa bởi các xưởng được các tù nhân của nhà tù điều hành. Và cha bày tỏ một mong muốn sâu sắc, chúng tôi hy vọng rằng Đức Leo thứ 14 cũng sẽ đến thăm chúng tôi, để cửa thánh mà vị tiền nhiệm của ngài đã mở rộng trong thực tại đau khổ này vẫn là một lối đi rộng mở, để chất vấn lương tâm của những người vẫn còn biết rất ít về thế giới này, nơi không bao giờ từ bỏ hy vọng.
Đức Hồng Y Gennari nói rằng, chưa có tin chắc chắn nào về cha Dan Lolio, người mất tích từ năm 2013.
Syria bình luận về tin đồn về việc phát hiện một hài cốt trong một ngôi mộ tập thể và được cho là hài cốt của cha Paul Dan Lolio, người mất tích tại Syria từ tháng 7 năm 2013. Đức Hồng Y Mario Gennari, sứ thần tòa thánh tại Syria, nói với hãng tin Asia News rằng hiện tại vẫn chưa có tin tức chắc chắn nào.
Ngày 2 tháng 6, hài cốt của một người nam mặc tu phục đã được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể ở làng Frusia gần Raqqa, Syria, nơi từng là thành trì của nhà nước Hồi giáo. Giả thuyết được đưa ra là đó có thể là hài cốt của cha Paolo Dall'Olio, linh mục dòng tên, mất tích vào ngày 29 tháng 7 năm 2013, khi đang đàm phán để thả một số con tin. Nhiều nguồn tin ở Syria và Ý đang kêu gọi thận trọng. Đức Hồng Y Zenaria nói rằng, tôi đã theo dõi số phận của cha Paolo Dall'Olio trong 13 năm, và tôi không vội tin vào bất kỳ tin tức nào. Văn phòng công tố viên Roma tỏ ra thận trọng khi tuyên bố rằng, có vẻ như cha chưa được tìm thấy vào thời điểm này. Cùng lúc đó, chị Francesca của cha Paolo Dall'Olio nêu lên nghi ngờ và giải thích rằng, cha Paolo thường mặc trang phục dân sự, không phải tu phục khi đi lại các nơi. Về phần đức cha Giacomo Rat, tổng giám mục công giáo Syria của giáo phận Homs, Hama và Dabek, thành viên của cộng đồng Mac Musa do cha Paolo Dall'Olio sáng lập và cũng là người bị nhà nước Hồi giáo bắt làm con tin vào năm 2015, sau đó được thả sau hơn 4 tháng. Ngài chia sẻ, hiện tại vẫn chưa có gì chắc chắn về phát hiện này mà chỉ có tin đồn trên mạng xã hội. Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo độ tin cậy của nó. Ngài kết luận rằng, không có gì chắc chắn ngoại trừ việc là hình ảnh của cha Paolo vẫn rất quan trọng và sống động giữa các Kitô hữu Syria, những người muốn biết điều gì đã xảy ra với ngài. Cha Paolo Dall'Olio là người sáng lập cộng đồng Deir Mamusa al-Habasio ở phía bắc, cách Damascus khoảng 80 km. Cha là một nhân vật có sức lôi cuốn trong cuộc đối thoại Hồi giáo Kitô giáo, đã truyền giáo tại Syria nhiều năm trước khi mất tích vào ngày 29 tháng 7 năm 2013, sau khi vào trụ sở của nhà nước Hồi giáo để gặp gỡ và vận động thả một số con tin đang bị các chiến binh thánh chiến bắt giữ. Từ đó, không có thêm tin tức chắc chắn nào về ngài.
Hội nghị các lãnh đạo giáo dân về sứ vụ, hy vọng Kitô giáo.
Vatican. Từ ngày 4 đến 6 tháng 6, gần 250 nhà lãnh đạo giáo dân của 115 hiệp hội, phong trào và cộng đoàn công giáo mới đã tụ họp tại Vatican, tham gia hội nghị thảo luận về việc loan báo tin mừng và đào tạo theo tinh thần hy vọng Kitô giáo.
Hội nghị được tổ chức bởi Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống có chủ đề Truyền giáo và đào tạo theo ánh sáng hy vọng Kitô giáo. Đây là một hoạt động chuẩn bị rộng rãi hơn cho năm thánh 2025 và nhằm khuyến khích một tinh thần truyền giáo được đổi mới trong các cộng đoàn giáo dân đang điều hướng thực tế phức tạp của thế giới hiện đại. Trong ngày đầu tiên, hội nghị đã thảo luận về những thách thức bên trong và bên ngoài mà các phong trào giáo hội hiện phải đối mặt. Ngày này đã kết thúc với nghi lễ sám hối tại đền thờ Thánh Phêrô. Các tham dự viên đã suy ngẫm về những thiếu sót trong quá khứ và cầu nguyện cho sự đổi mới cá nhân và tập thể trong sứ vụ mang tin mừng đến với xã hội đương đại. Thứ Năm ngày 5 tháng 6, trọng tâm hội nghị chuyển sang chủ đề Nền tảng thần học của hy vọng Kitô giáo, bắt đầu với thánh lễ do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Cố vụ khanh tòa thánh, cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle có bài phát biểu quan trọng về chủ đề Suy nghĩ lại về sứ vụ dưới ánh sáng của hy vọng. Một cặp vợ chồng người Chile có liên hệ với phong trào hiệp thông và giải phóng đã trình bày chứng từ. Sau đó, các diễn giả thảo luận về việc đào tạo những con người hy vọng và các nhà lãnh đạo giáo dân từ Tây Ban Nha và Ấn Độ đã chia sẻ kinh nghiệm từ các phong trào công giáo tiến hành và giới trẻ Giê-xu. Vào buổi chiều, những người tham gia chia thành các nhóm làm việc để suy ngẫm về các năm thánh có thể đóng vai trò là chất xúc tác để hồi sinh các dấn thân truyền giáo của họ và trở thành dấu hiệu hy vọng rõ ràng hơn trong giáo hội và xã hội. Khóa họp kết thúc vào thứ Sáu ngày 6 tháng 6 và sẽ được tiếp tục với các cử hành của ngày năm thánh dành cho các phong trào giáo hội. Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống hy vọng ngày năm thánh này sẽ khơi dậy điều mà Bộ gọi là một lễ hiện xuống được đổi mới trên giáo hội toàn cầu.
Tổng giám mục Seoul kêu gọi tân Tổng thống Hàn Quốc lãnh đạo có trách nhiệm.
Seoul. Tổng giám mục Peter Chung-sun Tech của Seoul thúc giục tân Tổng thống Hàn Quốc, ông Lee Jong-myung, lãnh đạo đất nước bằng sự ôn hòa và lắng nghe, toàn diện và nhân ái, nhằm đưa quốc gia đang bị chia rẽ sâu sắc đến sự thống nhất.
Trong sứ điệp được công bố ngày 4 tháng 6 năm 2025, trước hết, Đức Tổng giám mục chúc mừng ông Lee trở thành Tổng thống thứ 21 của Hàn Quốc và kêu gọi ông lãnh đạo đất nước vượt trên lợi ích đảng phái. Nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc lãnh đạo, ưu tiên lòng tin xã hội và công ích, Tổng giám mục Seoul viết, là người được nhân dân bầu lên, tôi tin Tổng thống Lee sẽ không đứng về một phía, mà sẽ đứng về phía tất cả công dân, gắn kết những trái tim tản mát thành một và thể hiện một phong cách lãnh đạo cao quý và đoàn kết. Đặc biệt, trong bối cảnh làn sóng xung đột chính trị và căng thẳng xã hội ngày càng tăng, tôi tha thiết hy vọng Ngài sẽ lãnh đạo bằng tấm gương ôn hòa và lắng nghe một cách chân tình. Theo Đức Tổng giám mục chung, kết quả của cuộc bầu cử được tổ chức giữa lúc sự chia rẽ và rối ren sâu sắc diễn ra, phản ánh nhiều hơn là sự ủng hộ chính trị đơn thuần. Điều này thể hiện một hy vọng mãnh liệt về một kỷ nguyên mới và một cộng đồng tốt đẹp hơn. Ngài kêu gọi Tổng thống đắc cử tiếp cận nhiệm vụ với ý thức trách nhiệm sâu sắc, tinh thần đoàn kết mạnh mẽ và hành xử như một nhà lãnh đạo xây dựng những nhịp cầu thay vì những bức tường. Ngài viết, là một nhà lãnh đạo xây dựng những nhịp cầu thay vì những bức tường. Một lần nữa, tôi kêu gọi Tổng thống hãy vượt lên trên các lợi ích phe phái, khôi phục niềm tin xã hội và tận tâm hành động vì công ích. Cả quốc gia sẽ đồng hành cùng Ngài trên con đường đó, mỗi người từ vị trí riêng của mình. Đức Tổng giám mục kết thúc sứ điệp bằng lời cầu nguyện xin cho chính quyền mới được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan và lòng can đảm, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng từng bước đi của Tổng thống sẽ khơi dậy niềm hy vọng quốc gia và phản ánh thực tế đời sống của người dân.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức Hồng Y Parolin nói, không có cuộc chiến nào là không thể tránh khỏi, không có hòa bình nào là không thể đạt được.
Kính thưa quý thính giả, trong cuộc phỏng vấn với nhật báo La Stampa, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh kêu gọi khẩn cấp dỡ bỏ phong tỏa viện trợ nhân đạo cho Gaza trước thảm trạng đang diễn ra. Đối với Ukraine, Ngài nói cần thúc đẩy một nền hòa bình bảo vệ phẩm giá của tất cả mọi người, không hạ nhục. Về việc châu Âu chạy đua vũ trang đang gây bất ổn, Ngài khẳng định cần khẩn trương một nỗ lực phối hợp để tạo đà hòa giải. Kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn. Thưa Đức Hồng Y, sau thất bại của cuộc đàm phán ở Istanbul, cần phải có bước tiếp theo nào để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine?
Thất bại đàm phán ở Istanbul không thể và không được là dấu chấm hết cho các nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh. Trung thành với sứ mạng hòa bình của mình, Tòa Thánh tiếp tục mạnh mẽ kêu gọi không đầu hàng trước lập luận bạo lực và chủ nghĩa hiện thực sai lầm, cho rằng chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Không có cuộc chiến nào là không thể tránh khỏi và không có hòa bình nào là không thể đạt được. Vũ khí có thể và phải im tiếng để nhường chỗ cho hy vọng hòa bình. Tin mừng yêu cầu điều đó và các dân tộc đang chịu đau khổ cũng đang kêu lên điều đó. Và Đức Thánh Cha Leo XIV đã cam kết rằng, để hòa bình được lan rộng, tôi sẽ nỗ lực hết mình. Tòa Thánh sẵn sàng tạo điều kiện để các bên đối địch gặp nhau, nhìn vào mắt nhau để các dân tộc được phục hồi hy vọng và lấy lại phẩm giá mà họ xứng đáng được hưởng, phẩm giá hòa bình. Dù cuộc đàm phán ở Istanbul có vẻ là thất bại, tôi hy vọng cuộc gặp gỡ đó có thể được coi là một bước đầu tiên hướng đến hòa bình.
Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến sự cấp thiết của một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine. Điều đó có ý nghĩa cụ thể như thế nào?
Trước hết, điều đó có nghĩa là không thể có một nền hòa bình đích thực nếu đó chỉ là một kết quả của một giải pháp áp đặt hay nỗi sợ lẫn nhau. Hòa bình thật sự được xây dựng từ bên trong là kết quả của đối thoại sâu sắc, tôn trọng và nghiêm túc giữa các bên liên quan. Không thể nói đến hòa bình đích thực nếu một quốc gia phủ nhận sự tồn tại của quốc gia khác. Một nền hòa bình là công bằng khi người ta công nhận và bảo vệ phẩm giá của tất cả mọi người, không ai bị làm nhục, không có những điều kiện để lại vết thương. Và hòa bình giữa các quốc gia chỉ lâu dài khi được xây dựng trên nền tảng vững chắc của luật pháp quốc tế, công lý và tự do, chứ không phải sự cân bằng mong manh dựa trên vũ khí. Giáo hội và tòa thánh tiếp tục hỗ trợ các tác nhân quốc tế, các nhà lãnh đạo quốc gia và kêu gọi tất cả không đóng cánh cửa đối thoại, bởi vì chỉ bằng cách đó, một ngày nào đó chúng ta mới có thể thấy được một nền hòa bình đích thực, công bằng và lâu dài. Chúng tôi cũng hỗ trợ những người đang âm thầm cầu nguyện và dệt nên con đường hòa bình vì họ chính là những nghệ nhân thực sự của hòa bình.
Cuộc chạy đua vũ trang dường như đang tăng tốc ở nhiều nơi trên thế giới, bắt đầu từ Liên minh châu Âu. Lập trường của Tòa Thánh như thế nào? Khái niệm tự vệ chính đáng được hiểu như thế nào?
Việc chi tiêu quân sự gia tăng trong những năm gần đây và ngày càng tăng cho thấy một thế giới bất an và phân mảnh. Mặc dù việc bảo vệ chủ quyền và an ninh là chính đáng và cần thiết, chúng ta vẫn phải đặt câu hỏi liệu tăng cường sức mạnh quân sự có giúp xây dựng lòng tin giữa các quốc gia và góp phần kiến tạo hòa bình lâu dài hay không? Cũng cần nhấn mạnh rằng quyền tự vệ không phải là tuyệt đối. Nó phải đi kèm với nghĩa vụ giảm thiểu và nếu có thể loại bỏ các nguyên nhân sâu xa hoặc mối đe dọa dẫn đến xung đột, đồng thời giới hạn khả năng quân sự chỉ trong phạm vi cần thiết cho an ninh và tự vệ chính đáng. Việc tích trữ vũ khí quá mức dù mang lại lợi thế chiến lược cũng không thể thoát khỏi nguy cơ thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang, khơi dậy đe dọa và sự sợ hãi, dẫn đến bất ổn và có thể gây ra hậu quả thảm khốc. Việc tìm lại thế cân bằng hòa bình trong quan hệ quốc tế và phối hợp nỗ lực cho một tiến trình giải trừ quân bị mang tính hòa giải là điều cấp thiết.
Xung đột ở Gaza tiếp tục gây ra các cuộc thảm sát dân thường. Tòa Thánh có quan điểm thế nào về cách hành xử của chính phủ Israel?
Cũng như trong các cuộc xung đột khác, Tòa Thánh không ủng hộ việc sử dụng chiến tranh như phương tiện giải quyết vấn đề. Giống như phần lớn cộng đồng quốc tế, Tòa Thánh yêu cầu dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa viện trợ nhân đạo. Có thể chấp nhận được không vào năm 2025 khi phải chứng kiến những gì đang xảy ra ở Gaza, nơi người dân đang chịu một thảm họa nhân đạo khủng khiếp. Hai lệnh ngừng bắn trước đây đã dẫn đến việc giải thoát hơn 140 con tin, cho thấy việc đàm phán thực sự có hiệu quả, nhất là trong một bối cảnh phức tạp như vậy. Như nhiều quốc gia đã đề xuất, Tòa Thánh cũng mong muốn các cuộc thương lượng này được đưa vào một tiến trình chính trị nhằm giải quyết toàn diện vấn đề Israel và Palestine và ổn định ở vùng Trung Đông.
Sau những căng thẳng trong những tháng qua, việc Tổng thống Israel Isaac Herzog tham dự thánh lễ khai mạc Triều Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Leo XIV có phải là dấu hiệu của một giai đoạn mới trong quan hệ ngoại giao giữa Vatican và thế giới Do Thái?
Tòa Thánh chưa bao giờ đóng cửa với bất kỳ ai. Thật vậy, trong thập kỷ qua, nếu có một nhà lãnh đạo nào trên thế giới kiên quyết lên án chủ nghĩa bài Do Thái vô điều kiện thì đó chính là Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngài đã nhiều lần khẳng định rằng một Kitô hữu không thể là người bài Do Thái. Điều này cũng được nhiều cộng đoàn Do Thái công nhận. Do đó, Đức Thánh Cha Leo XIV sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ Do Thái và Kitô giáo, vốn chưa bao giờ bị phía Công giáo đặt nghi vấn, ngay cả trước hiện tượng đáng lo ngại khi một số người Do Thái ở Jerusalem nhổ nước bọt vào Kitô hữu. Còn riêng về ông Herzog, ông là tổng thống của một quốc gia và hành động ở một cấp độ khác ngoài tôn giáo, cụ thể là trên bình diện chính trị. Và Tòa Thánh hy vọng duy trì quan hệ với Israel trong viễn cảnh, thúc đẩy tiến trình hòa bình công bằng và bền vững, cũng như các vấn đề cùng quan tâm giữa hai quốc gia.
Hoa Kỳ và Trung Quốc đang dần hình thành một thế lưỡng cực toàn cầu mới. Tình hình địa chính trị và kinh tế này cần được giải quyết như thế nào?
Vâng, Tòa Thánh vẫn tin rằng đối thoại là con đường duy nhất để ngăn chặn sự khác biệt giữa hai quốc gia này và lợi ích tương ứng của họ không biến thành xung đột. Vào thời điểm này, cần tránh nguy cơ xem xung đột giữa hai cường quốc là kết cục không thể tránh khỏi. Theo nghĩa này, điều thiết yếu là Bắc Kinh và Washington tiếp tục duy trì đối thoại, cố gắng giảm căng thẳng hiện có và tìm kiếm điểm chung trong các vấn đề chính như thương mại và an ninh. Đồng thời, các quốc gia khác và các tổ chức quốc tế cần hợp tác nhằm khôi phục vai trò của chủ nghĩa đa phương và phát triển một mô hình đa cực cân bằng, bảo đảm sự ổn định toàn cầu. Ngoại giao, tôn trọng lẫn nhau, công lý và minh bạch là những công cụ không thể thiếu để giải quyết tình thế phức tạp này nhằm hướng đến các giải pháp vì hòa bình, phát triển và bền vững cho tất cả.
Ý nghĩa các cuộc gặp gỡ và thảo luận giữa các lãnh đạo thế giới tại thánh lễ an táng Đức Giáo Hoàng Francisco và thánh lễ khai mạc Triều Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Leo XIV là gì?
Tôi cho rằng đó là dấu hiệu quan trọng cho thấy sự công nhận quốc tế về nỗ lực dấn thân của Tòa Thánh đối với hòa bình. Dấn thân này đã được xác nhận ngay từ những lời đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo XIV, đó là lời kêu gọi chân thành cùng nhau xây dựng những cây cầu. Có vẻ như cộng đồng quốc tế đã đón nhận điều đó với sự quan tâm và các cuộc đối thoại diễn ra sau đó đều xoay quanh nhu cầu cấp thiết phải chấm dứt các cuộc xung đột và đồng thời công nhận vai trò đáng tin cậy của Tòa Thánh trong việc tìm giải pháp cho vấn đề xung đột toàn cầu.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Nên một trong yêu thương.
Sau khoảng một tháng, giáo hội chúng ta có vị tân giáo hoàng Leo thứ 14. Những hoạt động của năm thánh đã trở lại với một sức bật mới. Và bầu khí hành hương của các tín hữu cũng tiếp tục được thêm sức sống. Năm thánh, những người hành hương của hy vọng, một lần nữa vang vọng trong tâm hồn của các tín hữu. Mời gọi từng người ý thức kiếp người là một hành trình cần bước đi và tiến tới mỗi ngày, trong niềm hy vọng và một đích điểm hạnh phúc trọn vẹn. Trong hành trình ấy, chúng ta bước đi bên nhau, liên đới với nhau và chia sẻ kiếp người với nhau. Trong đấng duy nhất, chúng ta là một. Câu khẩu hiệu của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 như một kim chỉ nam cho những bước đi và nỗ lực phục vụ của Ngài. Tâm tình ấy cũng rất gần với tâm tình của Đức Giê-xu ngang qua tin mừng trong những ngày này. Con ở trong họ và Cha ở trong con để họ được hoàn toàn nên một. Tâm tình này liệu có đang cho chúng ta một chìa khóa để có thể hiệp nhất với nhau? Quả thực, mỗi người chúng ta là một sự độc đáo và quý giá trong mắt Chúa. Chúng ta có thể trông giống ai đó một vài điểm. Có thể đều có một khát vọng cho điều cao quý, nhưng trạng thái tâm hồn, mức độ khao khát sự thánh thiện và hạnh phúc thì chẳng thể nào so sánh, hay chẳng thể giống ai hoàn toàn được. Nhưng chính những khác biệt nơi người bên cạnh lại đang giúp chúng ta khám phá và hiểu hơn về chính mình, cả sự đặc nét nơi bản thân và nơi tha nhân. Rồi từ đó có thể làm phong phú thêm và thú vị thêm nơi chính bản thân làm người của chúng ta. Bên cạnh đó, mỗi người có nhiều giới hạn và người khác cũng có những giới hạn riêng. Nhưng khi bước đi cùng nhau, sự giới hạn đó được bao bọc lấy nhau và phần nào bổ khuyết cho chính chúng ta. Chẳng hạn khi chúng ta tự nấu ăn, nếu muốn ăn 3-4 món, chính chúng ta phải làm hết. Nhưng nếu có 2-3 người bạn cùng chuẩn bị, thì mỗi người chỉ cần phải chuẩn bị một món. Nhưng tất cả lại được thưởng thức nhiều hương vị khác nhau. Điều ấy thật đẹp. Có khi chính sự khiếm khuyết và giới hạn nơi chúng ta lại là một vẻ đẹp tiềm ẩn, cho phép chúng ta biết kết nối với người khác và biết mình cần người khác. Bởi chính sự khiếm khuyết và giới hạn đó, chúng ta có hành trình luôn mở ra mỗi ngày để làm đầy chính mình. Sự đan quyện vào nhau như thế chắc hẳn không thể tránh khỏi những đau đớn, những sự ràng buộc. Nhưng rõ ràng chúng ta cũng không thể nào ở một mình và cũng không thể nào sống một mình. Do đó, chúng ta cũng cần phải học đón lấy tất cả những cái giá khi phải sống chung, cũng phải học cách bỏ đi cái riêng. Nhưng nếu chỉ con người với nhau, chẳng thể nào đi đến sự hiệp nhất trọn vẹn được. Bởi có những cái khuyết mà tất cả chúng ta đều phải đảm nhận. Vậy ai có thể bổ khuyết được? Bởi vậy, Đức Giê-xu đã luôn thao thức điều đó và cầu nguyện cho chúng ta. Cầu mong cho sự hiệp nhất của chúng ta trong Chúa. Con ở trong họ và Cha ở trong con để họ được hoàn toàn nên một. Sự hiệp nhất chỉ có thể có được nếu chúng ta đều có Chúa và chúng ta đều ở trong Chúa. Chung quy lại, việc chúng ta bước đi và sống cùng với nhau là một hành trình cần đảm nhận. Chúng ta cần học cách trân trọng và yêu thương nhau như là một bài học lớn nhất cuộc đời. Nhưng để thực sự chúng ta yêu thương nhau, chúng ta cần gắn bó mật thiết với Chúa, đấng là tình yêu trọn vẹn. Chúng ta cùng cầu xin cho các dân tộc được nhận biết và đón Chúa vào cuộc đời, để không còn xảy ra chiến tranh khóc lóc nữa. Nhưng chỉ có một dân duy nhất ở trong Chúa, dân thánh của Chúa. Amen.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.